Bùi Hiển.
Nhà văn Bùi Hiển sinh ngày 22 tháng 11 năm 1919. Nguyên quán của ông ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa thành lập, năm 1957. Ông đã kinh qua các chức vụ: Chủ tịch Hội Văn hóa Cứu quốc Nghệ An, Ủy viên Thường vụ Chi hội Văn nghệ Liên khu 4, Ủy viên Biên tập báo Văn nghệ Văn học, Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Chấp hành Hội Nhà văn khóa 1, 2 và 3, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Nằm vạ, truyện năm 1941; Ánh mắt, truyện năm 1961; Trong gió cát, truyện và ký năm 1965; Đường lớn, truyện năm 1966; Hoa và thép, truyện năm 1972; Ý nghĩ ban mai, truyện năm 1980; Tâm tưởng, năm 1985; Tuyển tập Bùi Hiển, năm 1987; Ngơ ngẩn mùa xuân, truyện năm 1992; 25 truyện ngắn 1940-1995, năm 1996; Bạn bè một thuở, chân dung văn học, năm 1999. Ông còn là tác giả của một số tác phẩm viết cho thiếu nhi, dịch giả của một số tác phẩm văn học nước ngoài. Nhà văn Bùi Hiển đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Bùi Hiển là một nhà văn nổi tiếng, có những cống hiến đáng ghi nhận cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông có tay nghề điêu luyện, nhất là ở thể loại truyện ngắn. Văn phong của ông giản dị, chân thực, chắt lọc. Ông là một cây bút rất có trách nhiệm trước bạn đọc và được đông đảo bạn đọc yêu quý. Thanh và Cái Thắm. Thực ra mà nói, dạo mẹ đi sinh em bé, Thanh ước mẹ sẽ sinh cho Thanh một em trai cơ. Thanh đã là con gái của bố mẹ rồi, Thanh thích có em trai. Như bạn Hạnh của Thanh ấy, bạn được mẹ đi đẻ bế về cho một thằng cu tí. Bố mẹ bạn đặt tên nó là Hùng. Nó còn bé tí tẹo, mới 3 tháng. Một hôm bạn Hạnh thuận miệng gọi nó là Hùng Đô, thế là thành tên. Hùng Đô, ái già, nghe khỏe mà hùng dũng gớm. Bây giờ thì Thanh cũng thinh thích em gái của Thanh. Thinh thích, chưa thích hẳn, vì Cái Thắm thỉnh thoảng cũng có cãi nhau tay đôi với Thanh đấy. Ví dụ có hôm mẹ mua cho hai chị em mấy chiếc bánh nếp, nó ăn xong, vứt toẹt ngay lá bánh vào góc nhà. Thanh nhắc nó đem vứt rổ rác, nó cứ làm như không nghe thấy, ôm búp bê ra chơi. Thanh nhắc, ở mẫu giáo cô dặn em thế nào? Ăn xong cất dọn chén bát thế nào? Thế là nó vênh mặt. Đây là ở nhà. Ở nhà thì cũng như ở mẫu giáo chứ, phải sạch sẽ ngăn nắp chứ. Ở nhà khác. Nó đáp cụt lũn. Thế có bướng không? Thanh kiên quyết bắt nó phải đi nhặt lá bánh cho vào rổ rác. Nó đặt búp bê xuống, nhặt lá bánh rồi thủng thẳng đi ra phía cửa sổ, với tay vứt toẹt ra ngoài. Thành cáu không thể tưởng tượng được. Bố mẹ đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Mình ở gác, tuyệt đối không được vứt cái gì xuống đường, dù là cái que hay là tờ giấy bọc kẹo. Thử tưởng tượng nhà mình ở tầng dưới cùng, bị người ta tiện tay xả rác bừa bãi. Trước sân, trước thềm mình, có chịu được không? Lần này, Thanh đành phải nhịn, chạy xuống nhặt lá bánh cho vào thùng rác công cộng. Thấy thế, nó lại còn toe toét miệng cười nhìn theo mới tức chứ. Được cái chỉ thỉnh thoảng nó mới nổi cơn bướng chốc lát thế thôi, nên Thanh không giận nó lâu. Với lại Thanh thấy bố mẹ yêu nó lắm. Thanh thích nhất những buổi tối, cơm xong, cả nhà quây quần, bố mẹ ngồi chơi với hai chị em một lát trước khi bố sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi, còn mẹ thì dọn dẹp nhà cửa. Cái thắm ngồi lọt thỏm trong lòng bố, nói chuyện bi bô. Lúc thật ngô nghê buồn cười, có lúc lại thật thông minh. Có lần bố khen nó thế cơ đấy. Cái thắm thường hay kể chuyện về lớp mẫu giáo của nó. Nó kể cả lớp được đi chơi công viên, được xem người bay, được đi máy bay, chụp ảnh. Con chụp rất nghiêm, con cười rất tươi. Mẹ vặn. Đã nghiêm lại còn tươi. Con cười tươi nghiêm chứ. Một chủ nhật, hai chị em được bố đèo xe đạp đưa đi chơi nhà ông bà nội và các cô chú. Dọc đường về, ngồi trên xe, nó lỉnh thỉnh nhận xét thế này chứ. Ông là đàn ông, bà là đàn bà. Không có đàn cô, không có đàn chú. Chỉ có hai đàn thôi nhỉ. Thanh buồn cười quá, véo vào mông nó một cái. Nó giãy nảy, suýt ngã xuống đường. Dạo năm ngoái, lúc ấy cái thắm mới lên ba. Có hôm mẹ mang về một bức ảnh cùng chụp chung với các cô, các bác ở nhà máy dệt chỗ mẹ làm việc. Người đông đứng sát nhau, mặt chỉ nhỏ xíu bằng hạt đỗ xanh. Tuy thế Thanh nhận ra mẹ ngay. Cái thắm giằng lấy ảnh, nhìn mãi, vẫn không thấy. Nó có vẻ cuống thật sự vì thua kém chị Thanh. Nó chìa ảnh ra hỏi mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ nấp ở đâu? Ấy thế nhưng đôi lúc nó suy nghĩ đối đáp cũng nhanh ra trò. Hôm vừa rồi ở lớp mẫu giáo về, gặp bố, nó liền nói ngay. Bố xem, tay con lạnh buốt thế này. Đúng là hôm ấy trời se se nổi gió mùa đông bắc. Bố nắm lấy tay nó, bảo. Lạnh thôi, chưa đến nỗi lạnh buốt. Ừ, lạnh buốt chứ, lạnh buông buốt thật đây này. Nhưng một lát sau đã thấy nó cởi phăng tất, chạy chân không trên nền nhà. Bố bảo. Sao kêu lạnh buốt lại cởi tất? Lúc ấy bố đang vui, bố muốn đùa với nó nên cao giọng nói thêm, chậm rãi từng tiếng một. Lông mày bố khẽ nhíu, mắt nhìn lên trần nhà. Thật khó hiểu, thật không thể nào hiểu nổi. Thế mà nó nhận ra ngay đấy. Nó nghiêng nghiêng đầu liếc lên nhìn bố, chúm chím cười. Nó bảo, bố cứ như là đóng phim ấy, bố cứ như đóng phim kịch ấy. Đúng thật, Thanh cũng có cảm giác như nó, nhưng chưa nghĩ ngay được cách diễn tả vừa gọn vừa thật là chính xác như nó. Tối hôm ấy, bố kể lại chuyện với mẹ và khen cái thắm thông minh. Thanh đâm ghen với nó một tí tẹo. Nhưng đêm nằm nhớ lại, thấy vui và yêu nó. Nhưng lúc này thì Thanh thích em, yêu em thật sự, chứ không phải chỉ thinh thích thôi đâu. Cái miệng bé bé của nó cười chúm chím, con mắt nó nghênh nghênh nhìn lên đen láy, ngộ thật đấy. Cả hai chị em đều thích bố vì tính bố hay đùa vui. Còn thích mẹ, yêu mẹ thì đã đành rồi vì tính mẹ dịu dàng. Mẹ làm việc ngày hai buổi, nhà máy lại xa, chiều trở về có vẻ nhọc mệt. Về đến nhà lại tất bật lao vào bếp lo cơm nước. Nhưng buổi tối, sau bữa cơm, nam mẹ thư thái hẳn ra. Mẹ đi đi lại lại trong nhà, xếp cất quần áo, lộn lại chiếc sơ mi cho bố, chải chuốt tóc tai cho cái thắm. Gương mặt mẹ hiền dịu và xinh đẹp. Thanh cảm thấy sự có mặt của mẹ làm cho căn phòng ấm áp, và cứ như là đầy áp hẳn lên. Mẹ thường hay mặc chiếc áo cánh màu hồng nhạt phơn phớt tím. Vai mẹ bé mà tròn lẳng. Có lúc Thanh mường tượng mẹ như búp hoa sen ấy. Nhưng Thanh chỉ nghĩ trong bụng thôi. Cái thắm mà nghĩ được như thế chắc nó bi bô ngay. Bố thì dáng to khỏe, hai vai rộng. Khi có việc gì vội vã, bố bước xăm xăm thì lưng gù xuống, hai tay hơi khuỳnh ra, nằm như con gấu. Chả thế mà có lần cái thắm đã buộc ra gọi đùa là gấu bố. Bố khoái lắm, cười ha hả, liền rủ thắm đi đón gấu mẹ. Từ đó khi có cái thắm, bố hay trêu mẹ bằng cách gọi như thế. Gấu mẹ ơi, cơm chín chưa? Họ nhà gấu đói bụng lắm rồi. Cừ cừ. Cái vui thoải mái của bố đôi lúc cũng hơi ầm ĩ nữa, khiến căn phòng nhỏ vẻn vẹn 12 thước vuông như rộng ra, rộng thêm ra. Ấy thế mà có lần, mới đây thôi, bố mẹ giận nhau. Thanh nhớ, tối hôm ấy, Thanh mới chợp mắt được một lát, chợt mơ mơ màng màng, nghe có tiếng nói rì rầm bên tai. Giấc ngủ đầu hôm thường say. Thanh cố cưỡng, chỉ hơi tỉnh tỉnh, hé mắt nhìn. Vẫn còn sáng đèn. Hóa ra bố mẹ còn thức. Bố ngồi cạnh bàn, tay chống cằm. Mẹ thì ngồi ở góc giường, mặt quay về phía bóng tối. Bố gắt lên một câu, khẽ thôi nhưng giọng nặng chịch. Mẹ im lặng thở dài, sau đó kể lể gì, trong giọng như có nước mắt. Hình như bố mẹ cãi nhau trong chuyện tiêu pha mua sắm gì đấy. Thanh không cưỡng được cơn ngái ngủ nên nghe không rõ. Chỉ một tí rồi Thanh lại ngủ thiếp. Sáng dậy cũng chẳng còn nhớ. Lúc mẹ dọn cơm, chợt thấy nét mặt mẹ buồn buồn lặng lẽ. Thanh mang máng nhớ ra chuyện hồi đêm, nhưng vẫn mường tượng đấy là nằm mơ. Đến lúc nhận ra vẻ đăm chiêu lạnh lùng trên gương mặt bố, thì Thanh mới như người sực tỉnh. Bố mẹ có chuyện giận nhau thật rồi. Bố ngồi ăn không nói không rằng, và lùa lùa bát cơm chan canh đầy ắp, rồi bỏ đũa đứng dậy. Ít phút sau lẳng lặng vác xe xuống cầu thang. Hôm nay bố đi làm dễ sớm hơn đến nửa tiếng. Mẹ nom mới càng thương. Mẹ rửa mặt chải tóc và thay quần áo cho cái thắm tỉ mỉ tẩn mẫn hơn mọi hôm. Nhưng rõ ràng tay mẹ cứ chậm chạp giờ dẫn thế nào. Cả đến giờ giấc hình như mẹ cũng quên. Tới giờ đi làm, Thanh phải nhắc, mẹ mới vội vàng thay quần áo. Thanh lễ mễ vác xe đạp xuống hộ mẹ. Cả một ngày hôm ấy đối với Thanh sao mà dài. Buổi sáng còn đỡ vì Thanh bận đến lớp. Bụng tuy buồn buồn, Thanh cố tập trung nghe bài làm bài nên nó cũng khuây nhãn đi. Suốt buổi chiều, ở nhà một mình, chao ôi Thanh thấy thì giờ đi lâu thật là lâu. Căn phòng cứ như trống rỗng hoang vắng mới lạ chứ. Thanh mong mau đến chiều, mau tối. Bố mẹ và em chóng về với Thanh. Cùng lúc, Thanh lại thấy thấp tha thấp thỏm, sợ bố mẹ về, giữa bố mẹ lại diễn ra cái cảnh như ban sáng. Ngồi ôn bài, trí não Thanh cứ nghĩ vẩn vơ. Thanh nhớ trước đây bên hàng xóm có gia đình bà Diệm, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, om sòm cả lên. Bà này trước cũng là nhân viên cơ quan, sau xin thôi việc. Từ ngày về nhà, bà ta chuyên đi phe phẩy. Lần đầu nghe nói đến cái từ ấy, Thanh thật lạ tai. Cứ hình dung đi phe phẩy, đại khái như là đi chơi ung dung, kiểu tung ta tung tẩy ấy. Bà ta béo lùn một cục như cái cối xay thế kia, phe phẩy thế nào được nhỉ? Sau hỏi bố, bố mới giảng cho là bà ta làm nghề mua đi bán lại, kiếm lời một cách lén lút, mua bán cả những thứ hàng cấm, hàng giả. Thế thì chẳng tốt. Mà quả bà ta đâm xấu tính hẳn. Hôm nào kiếm được lời nhiều, cả nhà ăn uống vui vẻ. Gặp lúc khó khăn, Hai ông bà lại to tiếng với nhau. Rồi bà ta gây sự với cả hàng xóm. Suốt hai năm như thế. Lúc bà ta dọn nhà đi, hàng xóm mới thở phào. Thanh nghĩ thương bạn Liễu quá. Liễu là con thứ tư bà ta. Thanh với Liễu học cùng một lớp, nhà ở gần nhau nhưng ít thân. Vì Liễu có vẻ như cố tránh. Còn Thanh cũng sợ bà mẹ bạn lắm điều, nên không hề đặt chân sang nhà Liễu. Mãi hôm chuyển nhà, Liễu mới kéo Thanh ra một nơi, ôm chầm lấy Thanh, khóc và tâm sự. Lâu nay mình buồn, mình xấu hổ về bố mẹ mình, nên mình không muốn gặp ai, trò chuyện với ai. Mình có lỗi với Thanh quá, Thanh đừng quên mình nhé. Thanh cũng ôm chặt vai Liễu, rơm rớm nước mắt. Lúc này, nước mắt Thanh bỗng dưng cũng đang ứa ra. Thương Liễu, Thanh chạnh nghĩ cảnh nhà mình. Mẹ mình chẳng như bà Diệm đâu, nhất định thế, chẳng bao giờ. Bố cũng chẳng như chồng bà ta đâu, bố vốn tốt, tính sởi lởi ngay thẳng. Nhưng nếu chỉ thỉnh thoảng thôi lại xảy ra chuyện giận dỗi cãi vã như đêm qua, thì cũng đã khổ cho bố mẹ, khổ cả cho chị em Thanh lắm rồi. Chẳng biết rồi bố mẹ có chóng làm lành với nhau không? Có cách gì giúp bố mẹ làm lành không nhỉ? Thanh bối rối quá. Chiều hôm ấy, Thanh đi đón cái thắm sớm hơn mọi hôm. Thanh mua cho em quả chuối. Cái thắm vẫn bi ba bi bô như mọi khi. Nó nhận xét. Quả chuối nó không thẳng nhỉ? Thanh đáp. Ừ. Chuối bao giờ nó cũng hơi cong cong. Nó tiếp ngay. Cong cong như ông cụ già, ông cụ gù lưng ấy. Đang buồn mà Thanh cũng phải bật cười. Tới nhà, thấy mẹ cũng đã về. Hôm nay sao mẹ về được sớm thế? Thanh định hỏi, nghĩ thế nào lại thôi. Mẹ ôm cái thắm vào lòng, vuốt tóc, gài lại cúc áo cho nó. Xong mẹ vội vã đi thổi cơm như mọi hôm. Thanh cũng xà vào nhặt rau, giúp mẹ nhóm bếp lò. Bụng thoang thoáng nghĩ, bố về có cơm canh sẵn sàng nóng sốt, chắc bố vui, không giận nữa. Chẳng ngờ tối mịt bố vẫn chưa về. Mẹ lấy cơm cho cái thắm ăn trước. Nó phụng phịu, chẳng chịu ăn. Chờ bố về cơ. Thanh thấy mẹ quay mặt đi, chắc để giấu nước mắt. Mãi đến lúc bên hàng xóm nổi nhạc hiệu bắt đầu buổi phát truyền hình, mới thấy bố nặng nhọc vác xe lên, ghét ở hành lang. Cái thắm ồ ra đón. Bố cầm tay thắm dắt vào, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Liếc thấy mâm cơm đậy lồng bàn, bố nói. Cả nhà ăn cơm đi nhé, tôi ăn rồi. Thanh thấy nét mặt mẹ sững đi, bụng Thanh cũng xốn xao. Thế này là bố vẫn còn bực giận. Bố lặng lẽ cởi áo veston, lấy nước rửa qua mặt mũi, vẻ vội vã như để sang bên bác tính xem tivi như mọi tối. Rồi bố đi ra cửa thật. Cái thắm chạy theo gọi. Bố ở nhà ăn cơm đã. Bố dừng lại một giây, rồi nói giọng hơi sẵn. Ở nhà ăn đi, đã bảo bố ăn rồi mà lại. Cái thắm không chịu, giằng tay áo bố tôi lại. Bố nghiêm nét mặt nhìn nó. Chưa bao giờ Thanh thấy bố nhìn nó như thế. Thanh đâm sợ. Bố mà tức bực thêm, thật chẳng hay gì. Vội chạy ra giữ tay thắm. Thanh nói kiểu giàn hòa. Bố đã bảo bố ăn rồi, để bố đi xem tivi kẻo muộn. Cái thắm ngước nhìn bố, rồi quay nhìn Thanh. Cặp mắt đen của nó mở to, rất to. Ánh mắt thật lạ. Sau này Thanh cứ nhớ mãi, chăm chăm, gần như trách móc, cứ như nó muốn bảo. Chị cứ tưởng chỉ có chị biết là bố đang giận thôi à. Đột nhiên nó giật tay khỏi tay Thanh, Xăm xăm chạy trở vào, rồi nhảy ngay lên giường. Kéo chăn chiên, đắp tùm hụp, kín cả đầu cả mặt. Cả nhà ắng lặng đi một lát. Bố không biết nên làm gì bây giờ, cứ đi hay trở vào. Sau cùng bố quay vào, đến lục lọi cái gì trong thùng đồ nghề chữa xe đạp kê ở góc nhà. Mẹ mở lồng bàn, suy nghĩ thế nào mẹ đậy lại như cũ, rồi lại mở ra, đoạn đến ngồi bên mép giường se sẻ gọi. Nào cái thắm dậy ăn cơm, con. Mớ chăn lùm lùm vẫn im phăng phắc. Mẹ khẽ kéo mép chăn để lộ nửa mặt cái thắm, cúi xuống thì thào tỉ tê khuyên dỗ nó. Mắt thắm vẫn nhắm nghiền. Mẹ đưa tay sờ trán nó, nhìn về phía Thanh vẻ băn khoăn. Thử áp tay lên lần nữa, rồi thốt lên. Thanh này, em con nó muốn lên sốt hay sao á? Thanh tới sờ mang tay cái thắm, quả thấy hâm hấp nóng. Thanh bảo, chiều con đi đón, nó vẫn còn bình thường mà. Mẹ nói, giờ đang có dịch sốt xuất huyết đấy. Phía góc nhà, bố vẫn lúi húi tìm cái gì. Mãi sau, bố lôi một chiếc cờ lê to, đứng dậy bước ra như định chữa xe đạp. Mẹ rụt rè nói, con nó ốm hay sao đó? Bố đứng dừng lại, hỏi, ốm à? Rồi cũng lặp lại y hệt lời mẹ. Giờ đang có dịch sốt xuất huyết đấy. Tay bố đang cầm cái cờ lê dài to tướng, tiện tay bố giơ lên dùng mỏ cờ lê gãi gãi phía sau gáy. Gãi xong bố cứ đứng đấy, vẻ như chẳng biết nên làm gì bây giờ. Chiếc cờ lê vẫn treo thõng một bên tay. Chợt cái thắm cất tiếng gọi yếu ớt. Bố! Ngần ngừ một tẹo, rồi bố bước mấy bước. Tới phía giường. Mẹ ngồi dịch sang nhường chỗ cho bố. Nhưng bố không ngồi, chỉ hơi cúi xuống. Thắm lại gọi. Bố! Bố ngồi xuống đây với con! Bố cúi xuống thêm tí nữa. Cái thắm thò một cánh tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy. Bố xem con đang sốt nóng đây này. Khéo mà sốt xuất huyết đấy. Nó vói vói tay, cuối cùng vít được cổ bố xuống để bố áp má vào mặt nó. Nó nói thì thầm với bố chuyện gì không rõ. Nét mặt bố giãn ra hơi cười cười. Tay nó vẫn quàng chặt cổ bố, làm bố cứ phải cúi còng xuống, tư thế chẳng thoải mái tí nào. Bố đành quỵ cả hai chân xuống đất như người quỳ, tay lúng túng đặt chiếc cờ lê to vào gầm giường. Nó lại thò cánh tay kia vẫy vẫy và quàng vào cổ mẹ vít xuống. Đầu bố mẹ chụm vào nhau. Nó nói, vẻ bí mật. Con bảo bố mẹ cái này, rất là hay. Hai cánh tay bé bé vẫn quấn quanh gáy bố và mẹ như hai vòng con số 8. Nó nói chậm rãi, bắt chước hệt giọng bố mẹ vẫn thường nói với nó. Mấy tiếng ngoan lấy đi lấy lại kéo rõ ràng. Bố phải cho ngoan, mẹ phải cho ngoan, bé thắm mới yêu. Bố phá lên cười. Ôi chào, bố cười to quá, tưởng đến vỡ cả nhà. Bố ôm cả chăn bế xốc nó lên, hôn vào trán nó. Bố giao hẹn. Thế thì bé cũng phải ngoan, không được sốt nhé. Không được sốt xuất huyết đâu đấy nhé. Nó kêu lên. Con khỏi rồi, không sốt nữa đâu mà. Còn mát lạnh như nước đá rồi. Mẹ, mẹ sờ mà xem. Mẹ chấm nhanh giọt nước mắt ở khóe mi, đứng dậy ghé đến áp đầu vào má nó và ngực bố. Thank you. Chuyện xảy ra cách đây hơn một tuần. Đến hôm nay Thanh vẫn chưa biết rõ. Hôm ấy cái Thắm nổi ốm, lên cơn sốt thật, hay là nó đóng phim, nó đóng kịch phim như có lần nó nói ấy.